Thưa quý thính giả, trong ngày 23 tháng 5 vừa qua, tại đài truyền hình NBC4 ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, đã diễn ra lễ trao giải thưởng cho 4 thí sinh tham dự cuộc thi viết về những người Mỹ gốc Á Châu, Thái Bình Dương. Người đoạt giải nhất trong cuộc thi này là cô nữ sinh người Việt, Huỳnh Trung Đà Giang, năm nay 18 tuổi, là học sinh xuất sắc của trường trung học Annandale High School ở quận Fairfax, bang Virginia. Thật là một niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Một câu chuyện hàng tuần kỳ này xin dành để nói về cô nữ sinh đặc biệt này. Thưa quý vị và các bạn, được biết, cô Huỳnh Trung Đà Giang cùng cha mẹ đến Mỹ khi cô chưa đầy 2 tuổi. Cha cô, ông Huỳnh Trung Trực, là cố vấn tài chính cho một công ty quốc tế và mẹ, bà Nguyễn Huỳnh Minh Lý, hành nghề địa ốc. Cả gia đình hiện đang cư ngụ tại quận Fairfax, bang Virginia. Ngay từ khi còn nhỏ, Đà Giang đã có năng khiếu múa hát và rất thích học tiếng Việt. Tuy lớn lên ở xứ người, hàng ngày tiếp xúc với nền văn hóa Âu Mỹ, thế nhưng cô lại luôn khao khát tìm hiểu những phong tục, tập quán của người Việt Nam. Được cha mẹ dìu dắt từ khi còn bé, Đà Giang nói, đọc và viết tiếng Việt rất thành thạo. Vào tháng 5 năm 2001, cô được vinh dự gặp Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush cùng những nhân vật nổi tiếng khác tại Tòa Bạch Ốc trong buổi lễ vinh danh Tháng Di sản của người Mỹ gốc Á Châu, Thái Bình Dương. Sự kiện này đã làm cho cô càng muốn học hỏi thêm về lịch sử di dân của những người Mỹ gốc Á Châu, đặc biệt là Việt Nam. Năm nay, khi đài truyền hình Hoa Kỳ NBC4 cùng công ty Freddie Mac tổ chức cuộc thi viết về di sản của người Mỹ gốc Á Châu, Thái Bình Dương, dành cho các em học sinh trung học, Đà Giang đã ghi danh tham dự rất tình cờ. Chúng ta hãy nghe cô thuật lại.
Có một bữa em đang coi tin tức ở trên đài số 4, em thấy cái quảng cáo về cuộc thi này, thành ra em lên cái website của đài NBC4 và em coi thêm về những luật của cái cuộc thi này, và sau khi em đọc cái đó hết đó, thì em viết thử một bài và em gửi vào vô đài truyền hình.
Được biết, bài tiểu luận của Đà Giang có tựa đề là A Lost Legacy, xin tạm dịch, một di sản đánh mất, dài 2 trang, và cô đã mở đầu bằng cách nhắc tới cuốn sách The Joy Luck Club của nhà văn Amy Tan, mà sau này đã chuyển thể thành phim. Cô cho hay,
cuốn sách The Joy Luck Club là Amy Tan đã viết từ hơn 10 năm trước, nhưng mà khi em đọc cuốn sách này hồi em còn ở lớp 9 thì em thấy là cuốn sách này rất liên hệ với thập niên trẻ của bên Mỹ hôm nay, tại vì cuốn sách này về 4 người mẹ và 4 người con gái, mà 4 người mẹ thì sinh ở Trung Quốc và là dân nhập cư vào Mỹ. Còn 4 người con thì đã sống và lớn lên ở bên Mỹ. Nhiều em cùng tuổi với em có cha mẹ là dân nhập cư, cho nên cha mẹ còn mang nặng những truyền thống Việt Nam hoặc là của nước nào đó. Những các em lớn lên bên Mỹ không có hiểu hoặc không có nắm được những sự suy nghĩ của cha mẹ. Cuốn sách này nó kể về chuyện đó và em muốn nói về cuốn sách này trong bài viết của em.
Khi hỏi về nội dung bài tiểu luận, cô trả lời.
Bắt đầu thì nói về lịch sử của người Á Châu ở bên Mỹ từ thập niên năm 1800, những người từ nước Đông Phương bắt đầu qua Mỹ giúp nước Mỹ trong nhiều cách, thí dụ như những người Nhật Bản hoặc là những người Trung Quốc mà đã giúp để xây dựng đường xe lửa đầu tiên ở bên Mỹ. Và sau đó em nói về cuộc chiến tranh Việt Nam và những người mà đã qua Mỹ sau năm 1975, và em tiếp tục để nói về những trường của chúng em bây giờ, những trường công. Khi mà học về lịch sử Mỹ thì các em không có học nhiều về những người Á Châu Thái Bình Dương. Các bạn của em từ nước khác không có thấy rõ rằng người Á Châu Thái Bình Dương đã làm rất nhiều để giúp cho nước Mỹ.
Được hỏi cô có nghĩ là mình thắng giải hay không, Đà Giang cười và trả lời thật khiêm tốn.
Dĩ nhiên là không, tại vì cái này là em không có biết là bao nhiêu người đều viết bài và đưa vô đài NBC cùng với em, và không phải là chỉ ở vùng Fairfax, còn vùng Hoa Thịnh Đốn và nguyên tiểu bang Virginia và nguyên tiểu bang Maryland nữa. Và có rất nhiều các em khác cũng rất giỏi, và dĩ nhiên là có người giỏi hơn em. Thành ra em không có nghĩ là em sẽ thắng trong khi em đang viết bài này. Nhưng mà em thấy là đây là một cái cơ hội rất hay để em có thể bày tỏ những ý kiến của em về thắng Á Châu Thái Bình Dương.
Thưa quý vị và các bạn, đa số các em lớn lên ở nước ngoài không thể nói, đọc và viết tiếng Việt. Thế nhưng, đối với Đà Giang thì lại khác, cô không những nói rành rẽ mà còn viết tiếng Việt rất thành thạo. Vì sao cô lại có khả năng như thế? Đà Giang tâm sự.
Em học tiếng Việt từ hồi em còn nhỏ, hồi em còn ở lớp 1 hay lớp 2 thì mẹ em dạy tiếng Việt cho các em nhỏ ở một chùa mỗi chủ nhật, và em cũng tới đó học thêm. Sau một vài năm thì em rất là hiểu tại sao mẹ em muốn em học tiếng Việt, là tại vì đi ra ngoài đường hoặc là đi học thì em đã nói tiếng Mỹ hàng ngày rồi, chỉ có cái cơ hội để nói tiếng Việt ở nhà thôi. Thành ra rất quan trọng là em tập nói tiếng Việt ở nhà để cho em quen với cái tiếng Việt và không có quên nguồn gốc của em.
Cũng theo lời chia sẻ của ông Huỳnh Trung Trực, cha của Đà Giang, thì việc duy trì và hướng dẫn Đà Giang sao cho luôn có lòng ham thích học hỏi tiếng Việt cũng như những nét văn hóa của người Việt không phải là đơn giản. Ông nói,
giáo dục con cái ở trên nước Mỹ này vừa phải theo truyền thống Việt Nam mà vừa phải phù hợp với cái lối sống của văn hóa Mỹ là một cái điều cũng không có dễ dàng gì. Mỗi một ngày đó các cháu nó phải sử dụng hết 8 tiếng đồng hồ ở trường học, còn lại thì thời gian làm bài hoặc là sinh hoạt với bố mẹ. Ta đã cần phải dung hòa cái thời gian ở trường và ở nhà. Trong khi ở trường, cháu có nhiều cái cơ hội để học tập về nếp sống của văn hóa Mỹ. Trong thời gian cháu nghỉ ở nhà hoặc là trong thời gian ở cuối tuần sinh hoạt ở trong gia đình, thì cháu dành thời gian đó để có thể nói chuyện với con cái về vấn đề truyền thống văn hóa của Việt Nam. Dĩ nhiên cái chuyện đó nó không có thể xảy ra trong một sớm một chiều được. Mỗi lần nói một ít, nói nhiều quá thì cháu nó cũng chán, nó không hiểu, nó không nghe. Thì chúng tôi nghĩ là có thể thực hiện được song song hai điều đó, nhưng mà cần phải có nhiều thời gian.
Riêng bà Nguyễn Huỳnh Minh Lý, người mẹ đã bỏ rất nhiều công sức dạy dỗ cho Đà Giang ngay từ thuở ấu thơ, thì cho rằng,
tôi thì cũng như nhiều bà mẹ khác, tức là cũng chả có kinh nghiệm gì hết. Có điều là tại vì tôi thấy cháu nó cũng thích học tiếng Việt. Tôi cũng như là bao nhiêu người mẹ khác quên mất cái việc là dạy tiếng Việt cho cháu. Một bữa thì tôi dẫn cháu nó đi ra tiệm sách thì cháu nó yêu cầu tôi mua sách về dạy tiếng Việt cho nó. Thì bây giờ tôi mới nhận thức được là tôi đã rất là sai lầm. Thành ra từ đó tôi bắt đầu tôi dạy tiếng Việt cho cháu. Và mình muốn cho con cái mình nó hiểu thêm về phong tục tập quán Việt Nam. Thành ra tôi dạy cho cháu múa hoặc là hát hoặc là làm những nhạc cảnh hồi cháu nó còn nhỏ. Thì trong những cái bài hát, trong những cái mà thường thường tôi dạy về dân ca, những cái bài hát, những cái bài múa đó thì tôi lồng vào trong đó là tôi giải thích cho cháu biết là tại sao nó như thế, tại sao kêu là hát quan họ, tại sao thế này thế kia. Tôi dạy cho cháu cái cách để cháu nói trước công chúng, ví dụ như cháu tự giới thiệu lấy, để cho cháu nó có một cái cơ hội là nó học. Hồi cháu nó học lớp 1 cho tới lớn thì mỗi ngày một chút. Khi mà tôi biết là cháu nó thích học tiếng Việt Nam thì tôi yêu cầu cháu là ở nhà không được nói tiếng Mỹ. Do đó cháu nó nói tiếng Việt tương đối khá hơn nhiều trẻ cùng tuổi với cháu.
Bà Lê Tống Mộc Hoa, cựu hiệu trưởng của trường Việt ngữ ở vùng Hoa Thịnh Đốn, thì nhận xét về Đà Giang.
Tôi có cái may mắn là tôi đã có dạy cháu Huỳnh Trung Đà Giang cách đây 4 năm, dạy cái lớp 7 của trường Việt ngữ Hoa Thịnh Đốn của Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam. Đó là năm đầu tiên mà mẹ cháu đưa cháu vô học. Sau 6 tuần lễ thì cháu viết những bài luận rất là hay, có những cái nhận xét rất là hay. Tuy là nhỏ tuổi nhưng mà cháu có những cái nhìn rất là sâu sắc.
Ông Võ Thành Nhân, một huynh trưởng hướng đạo, hiện đang sinh hoạt tại bang Maryland và vùng phụ cận, thì cho rằng
Huỳnh Trung Đà Giang thì trong những cái sinh hoạt mà cộng đồng rất là nổi bật, mặc dù em là một cái người hướng đạo sinh rất là cực, hàng tuần phải đi công tác tham gia những sinh hoạt của đoàn, nhưng mà người ta thấy Đà Giang rất là nhiều trong những cái sinh hoạt giống như là về văn hóa. Điểm nổi bật nhất là em có những cái màn múa và em làm đạo diễn, dùng cái khả năng lãnh đạo của em để các em tập cho các em nhỏ hơn mình. Thấy ở em Đà Giang có một cái tính dấn thân từ hồi nhỏ, từ hồi mà em lúc em còn là chim non nữa, thì thấy cái tính dấn thân của em rất là hay. Cả cái thứ hai nữa là mình để ý là cái em Đà Giang này có cái chịu, rất là chịu học hỏi và làm việc chung với những người xung quanh, những người cộng sự viên của em rất là hay.
Trở lại với Huỳnh Trung Đà Giang, khi được hỏi vì sao cô lại thích tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng như thế, thật hồn nhiên, cô trả lời.
Từ hồi nhỏ tới giờ thì bố mẹ em đã dạy em là luôn luôn nên giúp lại với cộng đồng. Thành ra trong trường thì em có tham gia vào những organization khi đó là để giúp lại cho cộng đồng. Thí dụ những người không có chỗ ở thì mình nấu ăn cho họ. Còn về cộng đồng Việt Nam thì em vẫn đi những buổi gây quỹ để giúp người ở Việt Nam. Thí dụ như là người bị nghèo hoặc là bị lụt, là bị tật, em giúp gây quỹ ở bên Mỹ để gửi tiền về Việt Nam cho họ. Em nghĩ là đó là nguồn gốc của em, và đó là một điều rất quan trọng để giúp lại cho những người mà đang ở chỗ quê hương của mình.
Khi được hỏi ước mơ sau này sẽ làm gì, Đà Giang nói ngay.
Năm tới em sẽ học ở trường James Madison University và em sẽ học về việc kinh doanh quốc tế. Em đã chọn ngành học này là tại vì hồi năm 2000 em đã về Việt Nam lần đầu tiên với mẹ em. Em thấy là mình phải tham gia một cách linh lợi mới ảnh hưởng tới quá trình của thế giới được. Thành ra sau này em muốn đi qua nhiều nước khác, ví dụ như là nước ở châu Mỹ, Latin hoặc là những nước Đông Phương để dạy cho người ta học thêm những gì người ta có thể bày tỏ cho mình. Và em muốn làm cho Bộ Ngoại giao.
Vừa rồi là câu chuyện của cô nữ sinh Huỳnh Trung Đà Giang, người thắng giải trong cuộc thi viết về di sản của người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương năm 2006 do Đài truyền hình Hoa Kỳ NBC4 tổ chức. Phương Anh xin dừng nơi đây và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chương trình kỳ sau.